là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở trong các phong trào thi đua yêu nước. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tọa đàm khoa học, nghiên cứu vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới, nhìn từ thực tiễn tỉnh Yên Bái. Dự và chủ trì tọa đàm có đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đã nhấn mạnh vai trò của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong thời kỳ đổi mới. Nhìn từ thực tiễn tỉnh Yên Bái, nêu thực trạng và nguyên nhân của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái. Các đại biểu cũng thông tin dự báo các yếu tố tác động, những vấn đề đặt ra đối với việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, trao đổi một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái. Tọa đàm là dịp để các nhà khoa học nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo quản lý, các chuyên gia tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới. Trên cơ sở những nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới từ thực tiễn của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, những ý kiến phát biểu được ban tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, chắt lọc để đề xuất với tỉnh nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đổi mới.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình và đoàn giám sát đã tìm hiểu thực tế việc triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với công tác bảo tồn, truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, lớp truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tại trường tiểu học Phúc Sơn, xã Phúc Sơn. Việc bảo tồn tôn tạo các thiết chế văn hóa tại di tích Thành Viềng Công, xã Hành Sơn, di tích Nậm Tốc Tát của xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Đoàn cũng giám sát tại một số mô hình du lịch cộng đồng mới phát triển, trao đổi nắm bắt tình hình hoạt động của một số đội văn nghệ dân tộc được hỗ trợ tại xã Nghĩa Lợi. Nắm bắt tình hình hoạt động của một số đội văn nghệ dân tộc Mường, dân tộc Thái được hỗ trợ thành lập mới và giám sát thực tế một số mô hình du lịch cộng đồng. Từ năm 2021 đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã quán triệt nội dung nghị quyết số 10 về hỗ trợ phát triển du lịch của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các cơ quan đơn vị, xã phường và người dân trên địa bàn, tiến hành ra soát lựa chọn lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách đảm bảo đúng với chủ trương, đồng thời hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu hưởng hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ gửi các sở ngành thẩm định. Đến hết năm 2023, đã hướng dẫn hoàn thiện 26 hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ thành lập mới và duy trì 23 đội văn nghệ, hỗ trợ mở 3 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể với số tiền hỗ trợ 573 triệu đồng. Thông qua chính sách đã góp phần tạo động lực cho hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, số lượt khách du lịch hàng năm đều tăng, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 275 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm du lịch được xây dựng trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương như du lịch cộng đồng với các mô hình homestay, du lịch văn hóa trải nghiệm, khuyến khích người dân bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ, học sinh tại các nhà trường. Tuy nhiên, qua giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình và các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã tiếp thu những phản ánh về một số bất cập khi triển khai nghị quyết 10. Trong đó, một số điều kiện áp dụng hỗ trợ cho cơ sở kinh doanh thương mại đạt tiêu chuẩn bán các sản phẩm OCOP đối với các cơ sở xây mới, trong khi thực tế các cơ sở mong muốn được cải tạo lại cơ sở vật chất, mở rộng mặt bằng hiện có tại cơ sở kinh doanh. Một số cơ sở có nhà cho khách du lịch thuê chưa tiếp cận được chính sách vì điều kiện áp dụng chỉ dành cho các cơ sở đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên. Đối với quy định về bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường, vùng Mường Lò, hiện chưa thể áp dụng vì chính sách đề nghị hỗ trợ mở lớp truyền dạy văn hóa, chưa có nghệ nhân trong lĩnh vực này được xét tặng danh hiệu. Đội ngũ cán bộ công chức phụ trách công tác du lịch còn làm việc kiêm nhiệm, lao động trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch. Mức hỗ trợ hàng năm cho duy trì đội văn nghệ còn thấp. Một số đội văn nghệ tuy được thành lập nhưng không phát triển thêm thành viên mới. Điều kiện được thụ hưởng chính sách vẫn còn những thủ tục hành chính không phù hợp. Sự liên kết các tour du lịch tại địa phương chưa thực sự gắn kết nên việc thu hút khách đến với địa phương chưa cao. Đề nghị tỉnh đầu tư quy hoạch chung một thôn bản theo mô hình du lịch cộng đồng, có chính sách thu hút nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho du lịch để kích cầu tháo gỡ khó khăn cho chủ thể làm du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, mở rộng giao lưu hợp tác, tham quan học hỏi mô hình du lịch trong và ngoài tỉnh.
Thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã cho trên 5.400 hội viên nông dân vay vốn với tổng dư nợ 1.327 tỷ đồng. Dư nợ bình quân tăng từ 70 triệu đồng lên 165 triệu đồng mỗi hộ năm 2023. Các hội viên nông dân được tiếp cận vốn vay, mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân. Thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ, nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển, đơn giản hóa thủ tục cho vay, chủ động tiếp cận khách hàng, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, các chương trình kinh tế xã hội trọng tâm của địa phương để cho vay sát với nhu cầu thực tế, hướng dẫn người dân xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân trong việc vay vốn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Huyện Văn Yên hiện có 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Các sản phẩm OCOP đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm đặc sắc, truyền thống, chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đánh giá các sản phẩm đã xếp hạng và phát triển mới các sản phẩm OCOP để đảm bảo mỗi xã thị trấn trong huyện có ít nhất một sản phẩm được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có ít nhất 40 sản phẩm OCOP, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt 5 sao, có từ 5 sản phẩm OCOP của huyện xuất khẩu ra nước ngoài. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, sử dụng quy trình xác thực chống hàng giả và quản trị doanh nghiệp, minh bạch quá trình hình thành và kết nối cung cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến, trực tiếp giới thiệu các sản phẩm đặc sản địa phương, triển khai các chính sách giúp các chủ thể tiếp cận nguồn vốn để phát triển và nâng cấp sản phẩm OCOP.
Ngành y tế Yên Bái hiện có gần 3.000 cán bộ, trong đó có 876 bác sĩ, đạt 10,4 bác sĩ trên 1 vạn dân, dược sĩ đại học và trên đại học đạt 1,34 dược sĩ đại học trên 1 vạn dân, tổng số xã có bác sĩ làm việc đạt 87,9%. 100% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động. Thời gian qua, với sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, chất lượng cán bộ ngành y ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã có những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao ở các lĩnh vực chuyên sâu. Nhờ đó, hàng năm các bệnh viện, trung tâm y tế đều triển khai nhiều kỹ thuật mới, các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người bệnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến.
Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Yên Bình đã giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, đạt 30% so với kế hoạch. Trong đó, lao động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trên 500 người, cung ứng lao động đi làm ngoài tỉnh 420 người, vay vốn giải quyết việc làm 45 người, xuất khẩu lao động 7 người. Ngoài ra, huyện còn phối hợp liên kết đào tạo nghề cho 556 người. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đào tạo nghề cho trên 2.000 người, giải quyết việc làm cho trên 3.700 lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp huyện Yên Bình năm 2024, triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, những năm gần đây tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân nhiệt tình tham gia. Nhờ thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, cũng như vai trò tập hợp đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc các cấp và khơi dậy tính tự lực tự cường của người dân, thông qua đó huy động tối đa nguồn lực để góp phần xây dựng nông thôn mới, sau đó giảm nghèo, ghi nhận của phóng viên chương trình tại thị xã Nghĩa Lộ.
Thôn Khá Hạ nằm ở giữa cánh đồng Mường Lò thuộc xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Đời sống của người dân ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhưng nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, đời sống của bà con nhiều năm nay đã khá giả hơn. Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động mà năm 2023 thôn Khá Hạ trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân trong thôn ai đều phấn khởi khi mình cũng đã đóng góp ngày công hiến đất tài sản để mở rộng đường từ 3m lên 7m. Ông Nguyễn Văn Khánh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
khó khăn đấy, bởi vì là nó vướng cái tường rào là một số cái nhà ở là nó đường nó chật chội, nhưng mà về cái khó khăn nhất là về cái kinh phí của những hộ gia đình phải dỡ tường rào với lại cắt như gian nhà, cho nên là nó cũng khó khăn. Nhưng tuyên truyền vận động bà con thì thật bà con cũng hiểu được là mở rộng đường này cũng là trách nhiệm chung của mọi người, mình vì mọi người vì mình, cho nên là cái từ đấy rồi bà con tuyên truyền vận động là các hội ban ngành đoàn thể như là thanh niên phụ nữ hội cựu chiến binh và nông dân cũng vào cuộc, rồi bà con các hộ nắm được và cũng là tạo điều kiện cho thôn bản thôi, nhưng là tháo dỡ tường rào đến nhà ai nhà ấy tự coi như là tháo dỡ và làm lại, và thôn bản cũng không có một đồng nào để giúp cả, chỉ có giúp bông thôi.
Từ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo trong vận động tuyên truyền của thôn Khá Hạ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục nhân rộng sang các thôn khác, nhất là cách vận động bà con hiến đất để mở rộng đường. Với ông Cương ở thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương, khi nghe thôn phổ biến chủ trương của xã trong việc mở rộng đường liên thôn, ông và nhiều bà con nằm dọc theo tuyến đường này đã nhất trí hiến những phần đất của gia đình mà không do dự đòi hỏi sự đền bù, chỉ mong sao con đường qua nhà mình được rộng thoáng để người dân đi lại thuận tiện. Ông Đinh Văn Cương, thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho hay.
Đất nhà thì muốn cho làm thế nào cho nó mang sang bên đây, kiểu bên đây nó cũng đất nhà nhưng mà nó lại hẹp đi ấy. Trước đây cũng đất của nhà đấy, cái đường này này. Đấy.
Bên này là mình hiến là bao nhiêu mét ở bên này?
3 mét. Đấy. 3 mét hoặc 3 mét rưỡi gì đấy thì cũng thoải mái thôi. Đấy, lấy thế nào cho nó đủ thì là gia đình cũng nhất trí thôi.
Ông Hà Quyết Tiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng ta thứ nhất phải nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Thì về có hai nữa là về công tác tuyên truyền, chúng ta phải tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên, bà con nhân dân nắm hiểu thì bà con mới thực hiện được. Hai nữa là chúng ta cũng phải xem những cái mô hình nào tốt, những cái nào những gia đình nào gương mẫu thì chúng ta phải nói là chúng ta tuyên truyền và để thực hiện trước, thì từ đó chúng ta nhân rộng ra đến các hộ gia đình xung quanh. Đây là thông thường là đảng viên đi trước, nhà nước theo sau. Cái đấy là hầu như là đảng viên là đều là thực hiện rất là tốt. Cho nên là những cái kinh nghiệm đây là tiếp tục tuyên truyền cho bà con hàng xóm xung quanh lại cùng thực hiện. Cái này là cái kinh nghiệm của chúng tôi. Vậy hai nữa là bà con nhân dân thì khi đã nắm được, đã hiểu được thì bà con nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ. Cái này là cái trách nhiệm, cái này là cũng với tinh thần là thôi đường ta làm ta đi thôi.
Thông qua vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, Mặt trận thị xã Nghĩa Lộ đã khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiều phong trào khác, làm cầu nối tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương. Đặc biệt với gần 89 người có uy tín ở cộng đồng, đây thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông Lường Trung Lập, thôn Sang Đốm, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Rồi là hòa giải những cái vợ chồng ly tán hoặc là chửi với nhau đấy thì gọi tôi đến thì tôi cũng phân tích cho hai lẽ phải cho các hộ gia đình ấy phải đoàn kết.
Trong những năm qua, cùng với các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó phải kể đến sự đóng góp trong nhiệm vụ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 164 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ cho hàng nghìn hộ thoát nghèo. Đặc biệt trong 5 năm, nhân dân đã hiến 111.686 m2 đất các loại, đóng góp trên 36 tỷ đồng, tham gia trên 48.000 ngày công lao động, xây đường giao thông liên xã, đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, cầu cống. Qua đó đã phát huy cao độ tinh thần sáng tạo, tự quản, tự nguyện của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Lò Văn Vi, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Có thể nói rằng là rất nhiều phong trào của Mặt trận Tổ quốc phát động. Nhưng mà điển hình là cái phong trào mà giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo và các hệ gia đình hộ cận nghèo. Đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu mà để thực hiện làm sao mà thị xã Nghĩa Lộ giảm các hộ nghèo thì trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện các phong trào giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo và làm nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Thì có thể khẳng định được rằng là trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì riêng về cái hỗ trợ để làm nhà cho hộ nghèo, trong đó quan trọng nhất là các hộ dân cùng đồng tâm và giúp đỡ các hộ nghèo để làm nhà ở để thoát nghèo.
Thực tế, ở địa phương nào làm tốt công tác đoàn kết các dân tộc có sự đồng thuận của cán bộ đảng viên thì việc gì khó cũng thành công. Không chỉ dừng lại ở phong trào mà còn lan tỏa sâu rộng trong mỗi công việc cụ thể hàng ngày. Cùng với Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ người trồng dâu nuôi tằm ở xã Việt Thành, huyện Chân Yên lại có nhiều niềm vui, động lực lớn để phát triển mô hình nghề như hiện nay. Bao năm thăm trầm, vật lộn với nghề đã có những lúc tưởng chừng như phải xóa sổ vì thất bại. Thế nhưng giờ đây trồng dâu nuôi tằm đang thực sự làm thay đổi diện mạo và đời sống, đem lại một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những ngày này, người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tất bật cho vụ tằm mới. Chưa bao giờ người trồng dâu nuôi tằm ở Trấn Yên nói chung và người dân Việt Thành nói riêng lại phấn khởi bởi giá kén tằm từ năm 2023 đến nay liên tục giữ ở mức cao, từ 180.000 đồng đến 225.000 đồng mỗi kg. Bà Nguyễn Thị Hoàn, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, nói.
Bà con dân nhân dân xã Việt Thành này đi lên đến được như thế này là do cái dâu tằm này mới được sự quan tâm của huyện, của xã. Rất quan tâm đến bà con, tất cả mọi cái. Thì là bà con bây giờ sang năm nay là cái, từ năm ngoái đến nay là cái giá kén nó ổn định. Cho nên bà con rất phấn khởi, làm có hiệu quả cao. Nếu không trồng dâu thì đời sống bà con không thể được như thế này, không được giàu có như bây giờ, không được phát triển như bây giờ. Cho nên là từ cái năm ấy cho đến giờ càng ngày càng phát triển mà năm nay bà con có một tí đất chỗ nào cũng quay lại trồng dâu hết.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Đào Thị Loan ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên vẫn đam mê với nghề trồng dâu nuôi tằm. Với thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm, nghề trồng dâu nuôi tằm đã giúp gia đình bà Loan có cuộc sống khấm khá, xây dựng được cơ ngơi khang trang, an vui lúc tuổi già. Nuôi tằm tuy không vất vả nhưng theo bà Loan đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ, phải thường xuyên vệ sinh nhà tằm để đảm bảo môi trường sinh trưởng tốt. Do có nhiều kinh nghiệm trong nghề nên gia đình bà Loan rất thuận lợi trong việc chăm sóc dâu tằm. Đặc biệt từ năm 2023 khi nhà máy dâu tằm tơ được xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên, kén tằm luôn được mua với giá cao và ổn định. Nhờ vậy bà Loan lại càng yên tâm để đầu tư mở rộng diện tích. Động lực lớn của các hộ trồng dâu nuôi tằm, trong đó có gia đình bà Loan thời gian qua là luôn nhận được sự đồng hành của chính quyền hỗ trợ về mọi mặt để người dân được cấp toàn bộ cây con giống và xây dựng nhà nuôi tằm cũng như được chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bà Đào Thị Loan, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Ruộng cấy lúa mới trồng ngô là không có hiệu quả. Để khi có dự án trồng dâu thì bà con trồng dâu thì thu nhập nó cao hơn, cái cuộc sống thì nó khác hẳn đi. Thế bà con thì có một cái, có nghĩa là trồng dâu tích lũy được một phần cái vốn họ xây nhà khang trang hơn rồi. Thì nghĩa là cuộc sống bây giờ nó đủ hơn ngày trước. Ngày trước là nguyên làm ruộng mới lại trồng ngô thì vất vả lắm mà cái thu nhập nó thấp. Bởi vì 6 tháng mới được thu mà cái công để bỏ ra để là lao động thì là mất nhiều hơn. Thế cái này thì cứ 10 ngày sau mà cứ lấy tằm ấy là mình đã được thu một đợt rồi ấy. Thì cái chu kỳ của con tằm ấy nó ngắn thì là mình thu nhập nó nhanh hơn. Vâng, thì coi toàn bộ ruộng nương bây giờ là bà con coi trồng dâu hết rồi.
Đã từng trồng chăm sóc nhiều loại cây con, nhưng với người dân Việt Thành thì giờ đây cây dâu luôn có chỗ đứng vững chãi trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương và luôn được sự ưu tiên để đầu tư chăm sóc. Cũng chính nhờ cây dâu, con tằm mà cuộc sống người dân nơi đây từ chỗ nghèo nàn, kinh tế chậm phát triển thì giờ đã là điểm sáng về phát triển kinh tế của huyện Trấn Yên với nhiều mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm tiêu biểu đem lại doanh thu hàng tỷ đồng. Cũng nhờ cuộc sống khá giả, người dân đã đi tiên phong, đóng góp sức người, sức của để Việt Thành là một trong những địa phương đầu tiên của Trấn Yên cán đích xã nông thôn mới nâng cao. Gia đình chị Tạ Thị Mười, thôn Trúc Đình, chỉ có hơn một mẫu trồng dâu nhưng cũng đem về nguồn thu trên 250 triệu đồng mỗi năm. So với các loại cây trồng khác như ngô lúa, rau màu hay chăn nuôi lợn gà thì không có gì so được với cây dâu con tằm. Nhận thấy giá trị kinh tế từ nghề này, giờ đây gia đình chị Mười luôn coi cây dâu con tằm là sự sống còn trong phát triển kinh tế. Chị còn tự nguyện tham gia hợp tác xã để việc trồng dâu nuôi tằm được phát triển chuyên nghiệp hơn. Chị Tạ Thị Mười, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Trồng dâu thì tốt hơn mà thu nhập nó nhanh hơn. bởi vì nó quay vòng nó rất là ngắn ngày nên là mình lại thu nhập được luôn rồi. Thế còn những cái kia nó dài lắm nên là thu nhập nó không bằng dâu. Nên là chị em rất là phấn khởi đến cái lúc mà cứ xuất kém xong vài hôm lấy về xong lại xuất tiếp nên là cái nó nhanh, nó quay vòng nhanh là rất là thích. Nên là rất là vui.
Về Việt Thành hôm nay, bên cạnh những ruộng dâu xanh ngát, nối dài, những miền quê, thì người dân cũng đang nô nức ra đồng để mở rộng diện tích. Nhà ít nhà nhiều, đều quy hoạch lại diện tích, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, dồn điền, đổi thửa để trồng dâu. Gia đình chị Trần Thị Yến ở thôn Trúc Đình vừa trồng thêm hơn 5-6 dâu, chị còn thuê thêm gần một mẫu đất ở xã Y Can để tiếp tục mở rộng quy mô lớn hơn. Chị Trần Thị Yến, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tâm sự.
Để mà dâu của năm nay trồng nên phát triển rất đẹp, chưa thấy năm nào mà nó đẹp như năm nay, mà thuận tiện thời tiết rồng dâu lên đẹp và rồng đúng thời điểm nên là nó mưa ẩm nên rất đẹp, phát triển tốt. Thì chắc chỉ đến hy vọng là chỉ đến cuối tháng 4 là ta lại đã hái khai thác để nuôi được tằm rồi. Cuộc sống của bà con nhân dân của xã Việt Thành về vùng dâu tằm thì nếu từ trước không có dâu tằm thì bà con rất nhà cửa là chưa có xây dựng như bây giờ đâu. Từ có ngày phát triển dâu tằm rồi bà con khá giả hơn, giàu có hơn, mà tất cả các cái thuận tiện và nhà nào nhà đấy là tu sửa sắm sửa đầy đủ khang trang vì nhờ về dâu tằm phát triển.
Để hỗ trợ tối đa và khuyến khích người trồng dâu nuôi tằm trong việc mở rộng diện tích, cung cấp con giống cũng như là đầu mối bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá ổn định cho nông dân thời gian gần đây, người dân Việt Thành còn tích cực tham gia vào chuỗi liên kết trong các tổ hợp tác, hợp tác xã. Tuy mới đứng ra thành lập hợp tác xã năm 2023, nhưng giờ hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê do chị Nguyễn Thị Hồng Lê làm giám đốc luôn thể hiện vai trò như một bà đỡ cho người trồng dâu nuôi tằm. Ở đây giúp họ có thêm niềm tin vững chãi với nghề. Thông qua hợp tác xã là cầu nối để cơ quan chuyên môn chính quyền các cấp hiểu người dân để hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển cây dâu con tằm. Với những lợi ích thiết thực, chỉ sau thời gian ngắn thành lập hợp tác xã đã có gần 50 thành viên tham gia. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Ở trước đây thì là khi mà chưa có nhà máy ấy, thì là cái giá kén nó không được cao, bán về dưới xuôi là không được cao, nhưng hiện nay là đã có nhà máy rồi thì là cái quan trọng nhất đối với người dân là cái giá kén nó bán nó được cao lên. Đấy là cái lợi ích của người dân được đưa lên thì là người ta sẽ tập trung vào phát triển cây dâu này. Trong như năm ngoái đến năm nay ấy, là cũng tăng lên diện tích là nhiều và người ta cũng chú trọng hơn đến cái việc chăm sóc cây dâu và nuôi con tằm. Để mà thực hiện theo cái chuỗi liên kết này, theo hợp tác xã thì là rất là thuận lợi bởi vì cái sản phẩm mình tạo ra đấy là sẽ được bao tiêu hoàn toàn chứ không phải bị ép giá như ở ngoài tư thương họ vẫn làm như trước. Chắc chắn là bây giờ là hợp tác xã sẽ bao tiêu sản phẩm và sẽ cái đầu mối nó sẽ yên tâm hơn và cái giá thành là nó sẽ cao hơn rất nhiều.
Không chỉ coi nghề trồng dâu nuôi tằm là nghề truyền thống giúp xóa đói giảm nghèo và làm giàu, nghề trồng dâu nuôi tằm với người dân Việt Thành còn mang lại cho họ niềm vui, hạnh phúc không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt. Thực tế những giá trị kinh tế mà cây dâu con tằm đem lại cho người dân là rất lớn. Nhờ đó diện tích dâu không ngừng gia tăng theo các năm, đến thời điểm này toàn xã đã có diện tích gần 230 ha, giá trị kinh tế đạt khoảng trên 30 tỷ đồng. Về vấn đề này, ông Đỗ Mạnh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Đối với địa phương xã Việt Thành thì hiện nay đã có 3 hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm và 32 tổ hợp tác. Thì đối với các cái tổ hợp tác và hợp tác xã này thì cũng đã có cái hình thành cái chuỗi liên kết giữa người trồng dâu nuôi tằm. Thì tới đây thì trong thời gian tới thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng sẽ sát sao và định hướng cho các cái tổ hợp tác và hợp tác xã này hoạt động nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cái hợp tác xã và phấn đấu là các cái hợp tác xã phải là hợp tác xã kiểu mẫu và trong quá trình liên kết sản xuất liên kết với bà con nhân dân để làm sao và đưa các ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng sản lượng kén này và nâng cao cái sản lượng cũng như chất lượng cho bà con dân nuôi tằm và có những cái chất lượng kén tốt nhất để liên kết với nhà máy công ty dâu tằm của Yên Bái làm sao mà ươm tơ tự động để mang lại cái giá kén và hiệu quả kinh tế cao nhất.
Đến xã Việt Thành, nếu như trước kia là những ruộng lúa, nương ngô thì giờ đây được phủ bởi màu xanh bạt ngàn của những cánh đồng dâu. Sau hơn 20 năm bén rễ, sinh sôi, nghề trồng dâu nuôi tằm đã phát triển ổn định và bền vững, đưa Việt Thành trở thành địa phương có diện tích dâu lớn nhất của huyện Trấn Yên cũng như tỉnh Yên Bái. những cánh đồng dâu ở Việt Thành vẫn đang tiếp tục được mở rộng, nối dài trên những triền đê, gieo ước vọng cho những mùa dâu xanh lá, những mùa kén đong đầy. Cây dâu Con Tằm đã và đang đóng góp tích cực vào thành quả nông thôn mới, mang lại sự phồn thịnh, trù phú và hạnh phúc cho người dân Việt Thành hôm nay.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.